Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 56: Để rồng bảo hộ. Cả đội vì chuyện chọn quà sinh nhật cho Mặc Thương mà lâm vào tình trạng bối rối, bấn loạn. Mãi bối rối suy nghĩ cân nhắc, cả đám người quên đi đánh quái, quên đi vụ bản, quên đi bán hàng, quên đi làm nhiệm vụ. Một đám người đã lập hẳn đội ngũ xong xuôi đâu ra đấy rồi, nhưng lại đứng túm nụm ngay người ở góc bản đồ có phong cảnh hữu tình, cỏ non xanh biếc. Thế là khi Mặc Thương đại thần lên mạng, lúc tìm thấy vị trí của Ninh Tâm mà theo đến, thì đã thấy cô nàng bị một đám người quen vây xung quanh. Đến khi Mặc Thương đại thần gửi lời xin gia nhập đoàn ngũ mãi mà không thấy đội trưởng có phản ứng gì, thì phải gọi là vô cùng khó hiểu. Bạn tốt, Mặc Thương, đang làm gì thế? Lần này thì đến cả Ninh Tâm cũng trả lời rất chậm. Bạn tốt, Ninh Tâm. Không làm gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi. Bạn tốt, Mặc Thương. Nói chuyện phiếm. Mặc Thương đại thần tỏ vẻ hoài nghi, Ninh Tâm đáp lại chắc nịnh nịch. Bạn tốt, Ninh Tâm. Là nói chuyện phiếm. Này này cô bạn A, cái gì gọi là giấu đầu lời đuôi? Cô đây chính là minh chứng rõ ràng nhất đấy. Lúc này, kinh đội ngũ đang vì sự xuất hiện của Mặc Thương đại thần mà loạn cào cào hết cả lên. Đội ngũ, Lưu Vân. Vừa rồi tôi không để ý, lão đại xin nhập đội. Đội ngũ, Tinh Tâm. Mặc Thương hỏi chúng ta đang làm gì? Đội ngũ, Lưu Thủy. Cô nói chúng ta đang chơi, đang làm nhiệm vụ, nói chuyện vớ vẩn gì gì đó, tuyệt đối không thể để lão đại biết chúng ta đang bàn chuyện gì được. Đội ngũ, Phượng Vũ. Cứ nói Lưu Thủy đang dùng hình phạt tàn khốc để hành hạ cô đi. Đội ngũ, Lưu Thủy. Tiểu Bạch, cô đừng hại tôi, cô cũng biết đấy. Đội ngũ, Ninh Tâm. Tôi bảo chúng ta đang nói chuyện phím rồi. Đội ngũ, mưa nhỏ tí tách rơi. Cả đám người túm tụm lại đây đứng nói chuyện phím, đến tôi còn chả tin được ấy chứ. Đội ngũ, Lưu Thủy. Thôi kệ, Tiểu Bạch, cô đến vỗ về lão đại đi. Hai người đi đâu cũng được, miễn là cách chỗ này xa một chút là được. Chúng tôi bên này còn phải bàn tiếp, không thể để lão đại nhập đội được. Cô phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đấy. Đội ngũ, Ninh Tâm. Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lời vừa dứt, Ninh Tâm bị đá ra khỏi đội. Sờ sờ mũi, Ninh Tâm điều khiển chuột từng bước một lại bên Mặc Thương đại thân. Bạn tốt, Ninh Tâm. Mặc Thương, anh về đến nhà rồi à? Bạn tốt, Mặc Thương. Vừa rồi mấy người nói chuyện gì thế? Bạn tốt, Ninh Tâm. Không có gì, không nói gì hết. Bạn tốt, Mặc Thương. Không muốn nói cho anh biết hay sao? Bạn tốt, Ninh Tâm. Không phải, tuyệt đối là không phải. Thực sự là không nói gì hết mà. Mặc Thương, chúng ta đi phụ bản được không? Em vẫn chưa có túi yên tiền ma tán này. Ninh Tâm nói vừa một lý do để đẩy Mặc Thương đại thần ra khỏi khu vực thị phi này. Hậu quả theo sau là cả buổi tối, cô nàng lại lần nữa trải qua ác mộng của mấy ngày trước. Ninh Tâm đã không muốn nói, Mặc Thương cũng không hỏi tiếp. Nếu Ninh Tâm muốn tối yên tiền man tán thì đi thôi. Mặt Thượng đại thần cho rằng sau vụ chơi đùa với xác suất ngẫu nhiên thảm đến không nỡ nổi lần trước, gamer chắc không đến nỗi nhẫn tâm tiếp tục mà đùa giỡn với Ninh Tâm đâu. Nhưng rất rõ ràng là gamer đã đưa xác suất ngẫu nhiên này lên thành sở thích, kiên quyết dứt khoát và tiếp tục khiêu chiến với vận may của Ninh Tâm và tính nhẫn nại của Mặt Thượng đại thần. Một lần, hai lần, ba lần, sau khi Mặt Thượng đại thần giải quyết sạch sẽ đám quái cho vụ phản Túy Yên Cát một cách vô cùng là hung ác tàn bạo, thì Ninh Tâm theo ngay sau lưng đang vô lực nhấn nhấn chuột, đến cả sức lực để di chuyển cũng chẳng còn. Cái gì gọi là xả thân vì nghĩa, chính là nó cô đầy chứ còn ai, hy sinh cái lợi nhỏ vì cái lợi lớn. Thế nhưng điều khiến Ninh Tâm bi phẫn nhất là tại sao cô lại nói muốn đến cái phụ bản Tí Yên Cát này làm gì? Mệt chết đi sống lại không thèm nói, còn bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Linh hồn mỏng manh yếu ớt đã bị đả kích một cú, suốt thì tan nát nữa chứ. Đội ngũ Ninh Tâm, có phải bát tự của em không hợp với phụ bản này không? Chú thích: bát tự còn có tên gọi khác là tứ trụ, là tám chữ thiên can địa chi tra trong lịch pháp, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch để tính ra, là một dạng bói toán dựa vào tám chữ này để đoán mệnh cách. Đội ngũ Mặt Thương, ai cần so đầu? Không sao, hay chúng ta lại đi thêm lần nữa nhé. Mặt Ninh Tâm tức thì xanh lét, vội vã lắc đầu. Đội ngũ Ninh Tâm: không, không đi đâu. Đi lần nữa chắc tối nay em mơ gặp ác mộng luôn mất. Chúng ta cứ ở trong phụ bản này nói chuyện thôi được không? Đội ngũ Mặt Hương: ừ, ở trong phụ bản Tí Yên Cát nói chuyện. Ninh Tâm đương nhiên không biết điều này có hàm ý gì, nhưng Mặt Thượng đại thần lại hiểu rõ vô cùng. Không để ý đến chuyện nam nữ không có nghĩa là không hiểu phong tình. Một mình lẻ bóng không có nghĩa là nông cạn quê mùa. Tung hoành trong thần thoại lâu như vậy rồi, mấy địa điểm thánh địa tình yêu trong lòng các đôi uyên ương, đương nhiên Mặt Thượng biết rất rõ. Cũng biết chắc chắn Tí Yên Cát này được xếp vào danh sách các thánh địa kia. Nghe nói thông thường các cặp tình nhân buổi tối hay lập đội vào đây, đầu tiên là giết sạch đám quái lâu nhau, sau đó ở lại Tí Yên Cát nói chuyện tâm tình. Đó chính là câu chuyện được mọi người ca tụng của thần thoại. Nhưng rõ ràng Ninh Tâm hoàn toàn không biết câu chuyện này. Có điều Mặt Thượng đại thần thấy hình như mình cũng đâu bắt buộc phải giải thích. Đội ngũ Ninh Tâm: à, em nhớ ra rồi, Tiểu Thần Long em vẫn chưa đưa cho anh, giờ chúng ta giao dịch luôn nhé. Đội ngũ Mặt Thương: Thần Long đó em giữ luôn đi, anh đã có một con rồng rồi. Đội ngũ Ninh Tâm: không được, em đã nói là sẽ đưa cho anh con rồng đó mà. Đội ngũ Mặt Thương: ngoan, em cứ giữ con rồng đó đi được không? Dù sao anh cũng không dùng tới, em giữ lấy, dùng làm tọa kỵ cũng tốt. Đội ngũ Ninh Tâm: nhưng con rồng đó không những có thể làm tọa kỵ mà còn có thể làm thú cưng. Lưu Thị nói tích dược thần long còn tốt hơn cả tọa kỵ của anh nữa cơ. Đội ngũ Mặt Hương: thú cưng của anh cũng là cực phẩm, không tin em nhìn xem. Mặt Thương chữa tập thú cưng của mình, Ninh Tâm nhất thời ngẩn ra. Đây, thú cưng của Mặt Thương đại thần là một con heo. Mặt Thương thực ra cũng rất ngượng, thú cưng của anh bất luận là thuộc tính hay kỹ năng đều thuộc hàng cực phẩm, nhưng cực kỳ hiếm khi được gọi cha. Không vì lý do nào khác, chính là con vật này lại vừa vặn có hình dáng của một chú heo con màu hồng phấn. Đội ngũ Ninh Tâm, à thật đáng yêu. Che mặt, đáng yêu thì đáng yêu thật, có điều hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Mặt Thương đại thần tí nào. Mặt Thương đương nhiên cũng hiểu chú heo này cùng hình tượng của mình là hai đường thẳng song song, nếu không anh đã chẳng cho nó rơi đài, hiếm lắm mới gọi ra. Có điều để an ủi Tinh Tâm thì xin một chút cũng không sao. Đội ngũ Mặt Thương, đáng yêu chứ, em xem anh có tợ kỹ, có cả thú cưng, giờ lại nhận thêm con thần long thì quá nhiều rồi. Đội ngũ Ninh Tâm, nhưng mà chú heo này. Ninh Tâm do dự một hồi, nói thẳng nói thật có vẻ dễ làm tổn thương người khác quá. Đội ngũ Ninh Tâm, Mặt Thương, hay là chúng ta đổi cho nhau đi. Đội ngũ Mặt Thương, đổi cho nhau. Đội ngũ Ninh Tâm, ừ, em đổi xích giật thần long với ngân long của anh có được không? Chứ thế anh sẽ không cần lo lắng em không có tợ kỹ nữa rồi. Nếu như thế mà anh cũng không chịu thì em sẽ giật đấy, không thèm để ý đến anh nữa đâu. Ninh Tâm cố gắng khiến lời nói của mình trở nên mạnh mẽ, khiến đối phương phải sợ hãi. Khổ nổi, câu nói này không thể kiếm ra nửa điểm uy hiếp nào. Đội ngũ Mặt Thương, cô bé ngốc, con rồng này giá trị không tương đương, trao đổi như thế em sẽ lỗ nặng đấy có biết không. Đội ngũ Ninh Tâm, ai nói sẽ lỗ chứ. Ninh Tâm trưng bộ mặt từ chối không cho ý kiến. Đội ngũ Ninh Tâm, có ngân long của anh ở bên cạnh, cho dù sau này anh không có ở bên em thì em cũng rất yên tâm, giống như là anh đang ở bên cạnh em vậy. Mặt Thương ngẩng người, bất giác buộc miệng hỏi lại. Đội ngũ Mặt Thương, thế con rồng của em theo anh thì sao? Đội ngũ Ninh Tâm, cũng như thế, lần nào em cũng liên lụy đến anh, nhưng con rồng nhỏ này lại có thể bảo vệ anh. Cầm lấy đi, cầm lấy đi mà. Mặt Thương, anh giữ con rồng đó có được không? Chúng ta trao đổi cho nhau nhé. Đội ngũ Mặt Thương, được rồi. Đội ngũ Ninh Tâm, cảm ơn Mặt Thương. Đội ngũ Mặt Thương, cô bé ngốc. Từ đó về sau, hai con rồng là mối dây liên kết giữa hai người, bầu bạn nương tựa, bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau, giống như một loại tín vật đứng ước vậy. Mặt Thương so so huyệt thái dương, khóe miệng xuất hiện nét cười nhàn nhạt. Cô bé ngốc, ý nghĩa của chuyện này em có hiểu hay không thế?